Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, hiện tượng cá chết trắng bờ biển dọc từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đang là đề tài dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến bài tường trình về cá chết, người Trung Quốc và nhà cầm quyền Bắc miền Trung. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi còn gửi đến các tin bài liên quan về người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo dự án rà phá bom mìn tại Quảng Trị và phong trào phụ nữ tập khí công ở Việt Nam. Sau cùng là tạp chí truyền thanh Điểm Blog. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016. Trước hết, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Cát Linh xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Tập đoàn Đài Loan Formosa đang bị các phương tiện truyền thông chỉ trích về các cáo buộc những chất thải công nghiệp từ nhà máy thép nhiều tỷ đô la này có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt. Hàng tấn cá chết, trong đó có những loài quý hiếm sống ngoài khơi xa và ở những vùng sâu, dạt vào các bãi biển dọc miền Trung, gây xôn xao dư luận toàn quốc và làm đảo lộn đời sống ngư dân địa phương. Truyền thông trong nước đã chú ý đến đoạn đường ống dẫn nước thải dài khoảng 1,5 km, chạy trực tiếp từ nhà máy thép hàng tỷ đô của Formosa tại Hà Tĩnh dẫn ra biển. Formosa đã đáp lại những chỉ trích đó bằng cách lên tiếng cho rằng cộng đồng địa phương nên cân nhắc giá trị giữa đời sống ngư phủ hoặc các dự án đầu tư của nước ngoài vào khu vực này.
Giám đốc đối ngoại Chu Xuân Phàm của Formosa trả lời đài VTC14 rằng người dân ở đây cũng như nhà nước sẽ phải cân nhắc và lựa chọn vì việc xả thải chắc chắn có tác động đến môi trường biển khu vực Vũng Áng. Ông Chu nhấn mạnh, không thể có chuyện vừa có nhà máy thép mà biển nơi đây vẫn nhiều tôm cá. Một báo cáo trên báo Thanh Niên trong nước nói rằng, mặc dù các đường ống dẫn là hợp pháp, tuy nhiên công ty Formosa chỉ được phép xả nước thải được xử lý vào đại dương. Cũng theo báo này, Phó Bộ trưởng Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết trong bản báo cáo rằng, vấn đề là những gì và bằng cách nào mà nhà máy thép Formosa đã thải ra từ đường ống nước thải.
Theo bản tin mới nhất được truyền thông trong nước đưa ra cách đây chừng 1 giờ đồng hồ, thì nguyên nhân cá chết nhanh và hàng loạt ở khắp các bãi biển miền Trung là có thể do nhiễm độc tố cực mạnh. Đó là kết luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết như vừa nêu. Thứ trưởng Vũ Văn Tám thuộc Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu rõ trong báo cáo, cá chết hàng loạt không có các biểu hiện bệnh lý, không tìm thấy tác nhân gây bệnh dịch thông thường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đưa ra khuyến cáo, kêu gọi người dân không được dùng cá chết làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.
Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 7, dành thời gian chính cho việc bầu ra các chức danh cao cấp như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng. 15 ngày là thời gian dự kiến diễn ra cho kỳ đầu tiên của khóa mới, từ ngày 20 tháng 7 cho đến ngày 9 tháng 8. Trong đó Quốc hội sẽ dành 11 ngày để xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước.
Tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức báo động. Tổng cục Môi trường khuyến cáo người già, trẻ em hoặc những người dễ bị dị ứng với không khí bẩn không nên ra ngoài. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, độ ô nhiễm không khí tăng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng cũng nói gần đây, Tổng cục Môi trường còn phát hiện có chất độc thủy ngân trong không khí ở thủ đô, tuy nhiên chưa xác định được chỉ số cụ thể.
Phần tin tức tối nay của chúng tôi được tiếp tục với bản tin ngắn kinh tế do Phương Anh phụ trách. Mời Phương Anh.
Giá cả hàng hóa Việt Nam, hay còn gọi là CPI, trong tháng 4 tăng 0,33% so với tháng trước. Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 24 tháng 4 vừa qua. Trong đó, nhóm nhiên liệu tăng nhanh do giá xăng dầu liên tiếp tăng. Bên cạnh đó, nhóm lương thực cũng tăng, chủ yếu là giá gạo, vì người tiêu dùng mua tích trữ do lo ngại tình hình hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong năm 2015, Việt Nam đã nhận 14 đơn kiện phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu sang nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ quan quản lý nhà nước không nắm rõ thông tin về phòng vệ thương mại, nên đưa ra những chính sách vi phạm Hiệp định WTO. Chi tiết này được ghi trong bản báo cáo vừa được Cục Quản lý Cạnh tranh của Bộ Công Thương công bố. Cụ thể, vi phạm nhiều nhất ở việc bán phá giá với 12 đơn kiện, tăng 140% so với năm 2014. Giá thu ớt tại Quảng Ngãi đang tăng đột biến do bị các thương lái Trung Quốc chi phối. Cụ thể, chỉ trong 3 ngày từ 22 đến 25 tháng 4, giá từ 20.000 đồng một ký đã tăng lên 42.000 đồng một ký. Một người trồng ớt cho biết đây là mức giá cao nhất bán được trong 30 năm qua.
Xin cảm ơn Phương Anh. Tiếp tục phần tin. Trong năm nay, Trung Quốc sẽ khởi công bồi đắp bãi cạn Scarborough, dựng tiền đồn và xây cả sân bay trên bãi này. Tin này được tờ South China Morning Post xuất bản ở Hồng Kông loan tải sáng nay, dựa theo một nguồn tin ẩn danh thân cận với quân đội Trung Quốc. Nguồn tin này cho hay Trung Quốc làm điều này vì Washington đang tìm cách kiềm chế Bắc Kinh bằng cách tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Nguồn tin ẩn danh này còn cho tờ South China Morning Post biết rằng, sau khi hoàn tất, các cơ sở được xây dựng trên bãi sẽ giúp Trung Quốc thuận lợi hơn trong việc kiểm soát không phận Biển Đông. Bãi cạn Scarborough mà Việt Nam gọi là Hoàng Nham nằm ở Trường Sa, nơi Philippines nói là có chủ quyền, nhưng đang do Trung Quốc kiểm soát.
Trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng không có tin tức gì về chuyện này, nhưng nhấn mạnh chủ quyền bãi cạn Scarborough thuộc về Hoa Lục, và chính phủ Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể làm để bảo vệ chủ quyền cũng như quyền lợi của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói là Bắc Kinh hoài nghi về mục tiêu của Hoa Kỳ và Philippines khi hai quốc gia này thực hiện những chuyến bay tuần tra chung ở Biển Đông, kêu gọi một số nước trong khu vực cần phải tự kiềm chế, tăng nỗ lực hợp tác với Hoa Lục để giải quyết cuộc tranh chấp chủ quyền đang diễn ra giữa Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ hai của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, mở đầu chương trình thời sự tối thứ hai, mời quý vị nghe phần tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam về cá chết, người Trung Quốc và nhà cầm quyền ở Bắc miền Trung.
Trong vòng chưa đầy nửa tháng, miền Nam bị hạn mặn, miền Bắc bị mưa đá lũ quét và ngập lụt, miền Trung cũng không thoát khỏi tai ương. Nhưng có vẻ như dấu hiệu nhân tai hiện rõ hơn ở miền Trung, và khả năng đổ thừa cho thiên tai ở miền Trung là rất thấp, sau khi hàng loạt cá chết trôi dạt vào bờ biển ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đây là câu chuyện dài liên quan đến người Trung Quốc, cũng như thói quen và tâm tính theo kiểu Trung Quốc. Một người tên Viện, một giáo viên dạy môn lịch sử đã về hưu, hiện sống tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chia sẻ.
Mà cái vụ cá chết hàng loạt nghĩ à, ô nhiễm trầm trọng rồi. Trước đây chưa bị ô nhiễm, đây thì học trò của tôi là họ rất là hiền hòa, người ta rất là hiền. Nhưng mà còn bây giờ thì họ vào trại nghiện xí ké ma túy cũng rất là nhiều. Cá chết có thể là do mầm bệnh, mà mầm bệnh đây là nguyên nhân từ Trung Quốc là rất là nhiều. Thì từ cái tảng vùng án đó, rồi thì thoải quen cái văn hóa mà bị lái cắn đó, đó. Thế nhưng chúng mấy chứ mọi thứ đã hỏng hết rồi, nó phá vỡ hết mọi sự bình yên của vùng quê này rồi. Tôi rất là tiếc.
Ông Viện cho rằng nguyên nhân của hàng loạt cá chết từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là do yếu tố Trung Quốc. Trong đó có hai khía cạnh gồm hoạt động kinh tế và tâm tính. Ở khía cạnh hoạt động kinh tế, ông Viện đưa ra một phép so sánh khá thuyết phục là suốt gần 100 năm nay, kể cả những lúc chiến tranh và bom đạn, miền đất khắc nghiệt như Bắc miền Trung, tức là Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, chưa bao giờ có hiện tượng cá chết hàng loạt rơi vào bờ biển, mặc dù bơm đạn rơi xuống biển khu vực này không ít. Trong khi đó, người Trung Quốc chỉ xuất hiện chưa đầy 10 năm tại vùng đất này, thì có hàng loạt vụ việc đau lòng xảy ra, trong đó gồm những thanh niên hư hỏng, những người trong độ tuổi lao động bị chết vì sụp giàn giáo tại Formosa, những thiếu nữ sa đà vào nghiện ngập và làm gái điếm, những dịch vụ đen xuất hiện như các ổ chứa, các điểm ghi lô đề, cá độ bóng đá, điểm cho vay nặng lãi, điểm ăn chơi thâu đêm suốt sáng và nạn xì ke ma túy tràn lan. Và gần đây nhất là vụ cá chết hàng loạt. Vì cá chết hàng loạt nổi trôi dạt vào bờ biển các tỉnh Bắc miền Trung cho thấy nước ở vùng biển này đã bị nhiễm độc quá nặng. Và hậu quả của nó thật là khó lường, bởi trong hàng trăm tấn cá phân phối ở các chợ miền Trung gồm cả một lượng lớn cá đánh bắt trên vùng biển này. Như vậy, mối nguy độc tố đi vào cơ thể người dân là thấy trước mắt, không thể nói khác đi được. Ông Viện đặt câu hỏi tại sao cho đến giờ phút này mà các cơ quan chức năng của nhà nước vẫn không hề hay biết về đường ống nước thải từ khu công nghiệp Phụng Án đổ ra biển, mà phải đợi đến ngư dân phát hiện thì mới hùa vào tán hu tán vượng. Và ngay cả một đường ống rõ ràng, cụ thể như vậy mà còn không kiểm tra phát hiện được, thì hy vọng gì việc kiểm định chất lượng cũng như độ độc nước thải của khu công nghiệp này đổ ra biển. Ông Viện nói thêm rằng, sở dĩ khu vực Bắc miền Trung trở nên lộn xộn và đầy bất an như vậy là do tác động từ yếu tố kinh tế mang tên Trung Quốc. Người Trung Quốc xuất hiện ở đây để làm ăn quá nhiều và tâm tính thói quen của họ gây ảnh hưởng không nhỏ lên người bản địa. Thói quen xả rác bừa bãi, chen lấn và ồn ào, kinh doanh những mặt hàng độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe đồng loại. Theo ông Viện, không thể là thói quen của những cư dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như khu vực Bắc miền Trung, mà chính những quả bơm tiền có cài đặt âm mưu tàn hại đồng loại của các doanh nhân Trung Quốc cùng với đám trừng trách của họ đã nhanh chóng làm tha hóa, trước tiên là giết cán bộ có chức quyền, sau đó là người dân chân lắm tay bùn, để rồi dẫn đến hậu quả như đang thấy. Ông Sớt, một người dân sống ở Hải Lăng, Quảng Trị, chia sẻ.
Đi cắt thang hết mới chết nhiều lắm, chết cả đồ sắp mới biển có nhiều lắm. Cả với bố, tôi có bơi chết lâu ngày là nghe mùi đấy. Tôi đang ở đó. Tôi cho biết những như vậy đây. Nhìn tắp bố ra biển ở đó. Tôi mới mẹ thấy tôi cắn. Tôi nói là sắp mới biển nhiều lắm. Tôi nói là họ từ tỉnh xã thông báo là không cho lưu mắng nữa. Không cho người dân lưu mắng á. Bên sao ta ta điện là bữa đi cũng không nắng đâu, bữa đi là tiệc cũng sờ rồi bữa họ ai đi là cái hết á, bữa đi về thì họ ăn á, mình ra mà đi được.
Với kinh nghiệm của một ngư dân lâu năm, ông Sớt cho rằng hiện tượng cá chết chỉ là bề nổi, chuyện có thể nhìn thấy được. Trong khi đó, tình trạng hàng triệu con cá dưới lòng nước biển khu vực Bắc miền Trung đang chết dần chết mòn vì bệnh tật mới đáng sợ. Bởi hầu hết những con cá đánh bắt được trước đây đều có đôi mắt sáng xanh và nước da bóng mẩy và dãy đành đạch trong khi mắc lưới, điều đó chứng tỏ cá khỏe mạnh, không mang mầm bệnh. Ngược lại, hiện nay khi kéo lưới, hầu hết cá trong lưới đã bị lờ đờ hoặc đã chết. Những con còn sống sót trong lưới thì mắt đục ngầu và nước da tái trắng, xám mờ, chứ không bóng mẩy như trước. Điều này gây hoang mang không nhỏ cho những ngư dân có trách nhiệm với nghề như ông Sớt. Sau khi nhìn thấy cái chết hàng loạt, ông Sớt đã nghĩ đánh bắt gần bờ hơn 10 ngày nay. Và đây là một bài toán hóc búa cho hàng ngàn ngư dân đánh bắt gần bờ như ông Sớt. Bởi lẽ, ngư trường xa bờ đã bị thu hẹp, bị Trung Quốc o ép, hành hạ, cướp phá và giết chóc. Phần đông ngư dân lùi dần vào đánh bắt gần bờ. Bây giờ ngư trường gần bờ lại bị chất độc thải ra từ các khu công nghiệp mang yếu tố nước ngoài, theo kiểu phát ngôn của nhà nước và của Trung Quốc, theo cách nói cụ thể của người dân. E là người dân miền Trung hết chỗ để sống, như lời than thở của một chủ kinh doanh dịch vụ du lịch yêu cầu giấu tên.
Đi chứ chết thì dẫn họ không ăn, như lười dẫn họ không nghe đi lười đi chay, giờ người dân thì không đi đánh cá được, bởi vì đi đánh cá về thì cá em mua. Còn là ví dụ dẫn mà muốn ăn cũng không dám ăn. Trong từ bây giờ thì đang ở các cái trung tâm nghiên cứu khoa về khoa học kỹ thuật, nên con làm việc thôi, để ở từ ở các cái ở trung tâm ở tỉnh của huyện của tỉnh của trung ương người ta đang làm việc.
Bà này cho rằng với đà biển càng ngày càng dơ giấy như đang thấy, thì không những người nông dân bị ảnh hưởng mà ngay cả những người kinh doanh như bà cũng chịu thiệt hại không nhỏ. Bởi hầu hết khách du lịch khi biết tên nước ở vùng biển Bắc miền Trung bị ô nhiễm thì họ chuyển hướng du lịch hoặc là trọ các khách sạn trong thành phố hoặc là đến những tỉnh khác để trọ. Và hơn hết là sắp tới đây, hoặc là các quán nhậu, nhà hàng chuyên bán hải sản ở khu vực các tỉnh này phá sản, hoặc là bán cẩu thả, bán liều để kiếm lãi và biến khách hàng thành nạn nhân chết từ từ bởi chất thải lẫn trong nước biển, trong các loại hải sản. Chị cũng cho rằng kiểu nuôi hầu ở hầu hết các đầm phá bằng vỏ lớp xe cao su hỏng cũng nhanh chóng làm cho nguồn nước trở nên dơ dáy và ô nhiễm môi sinh. Chung quy, cách làm ăn cẩu thả, ăn sỏi ở thì chỉ coi trọng đồng tiền, nhưng coi thường sức khỏe từ chính quyền cho đến người dân đã nhanh chóng biến môi trường trong lành trở thành bầu thuốc độc, con người tự bơi lội trong bầu thuốc độc đó như ngày hôm nay. Chị đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nhận xét hết sức bi quan như vậy. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Tiếp nối chương trình phát thanh là thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Phong trào tự ứng cử kết thúc, đại đa số các ứng cử viên độc lập đã bị loại. Ông Trần Đăng Tuấn, một ứng cử viên độc lập có uy tín và nhiều hy vọng nhất, người từng giữ chức vụ cao trong đài truyền hình Việt Nam, một người hoạt động rất mạnh mẽ cho trẻ em nghèo, cũng bị loại. Một quan chức của Mặt trận Tổ quốc, bà Lê Thị Kim Oanh, giải thích trường hợp bị loại của ông Tuấn bằng một câu rất hình tượng, đó là so bó đũa, chọn cột cờ. Blogger Đồng Phụng Việt giải thích câu nói của bà Oanh một cách trào phúng như sau.
Giải thích theo kiểu bà Oanh thì ông Tuấn bị loại vì ông không được đảng, cũng như nhà nước của đảng giới thiệu. Nôm na, ông Tuấn không phải cột cờ. Thứ cột cờ mà Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội chọn theo chỉ đạo không giống loại cột cờ mà đa số người Việt Nam mong mỏi và muốn có. Với đảng và nhà nước của đảng, cột cờ chỉ có thể phất cờ đỏ, búa liềm, bảo vệ tham vọng, muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ của mình. Theo tiêu chí đó, những thứ cột khác dẫu có cao, vững, song nếu chỉ treo ý thức trách nhiệm đối với xứ sở, với dân tộc, khuyến khích phát triển lòng nhân ái, nghĩa đồng bào, chỉ là đũa.
Dầu thất bại, nhưng đa số các blogger quan tâm đến phong trào tự ứng cử đều cho rằng phong trào này tạo được một diễn biến rất tích cực. Tác giả Siêu Hình viết về các ứng cử viên độc lập trên trang Dân Luận.
Nếu như họ có thể trở thành đại biểu quốc hội, thì đó là niềm vui lớn. Nhưng nếu không thành công, thì hiệu ứng xã hội từ những công việc của họ để lại cũng rất lớn. Thật sự là họ cũng đã chứng tỏ với xã hội rằng đã có những người tự giác đã băn khoăn với thời cuộc, dám đứng lên để thực hiện những dự án phục vụ xã hội, đất nước thông qua lĩnh vực chính trị, mà lại là của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của một thiết chế quyền lực duy nhất, mà ở đó có sự tập trung quyền lực cao độ, từng có quá khứ rất chuyên chính.
Blogger, nhà báo Trường Duy Nhất viết rằng, phải biết nhìn ra được những tín hiệu tích cực này, chứ đừng xem đơn thuần trong nghĩa thua cuộc. Trong những tín hiệu tích cực ấy, blogger Kami cho rằng, mục đích chủ yếu của những người tự ra ứng cử đã đạt được.
Phong trào tự ứng cử đã đạt được những mục đích của nó, đó là sự vạch trần sự mất dân chủ trong các cuộc bầu cử tại Việt Nam, đồng thời khẳng định cho thấy Quốc hội Việt Nam chỉ là một công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm hợp thức hóa các nghị quyết của Đảng, hòng che mắt quốc tế và dân chúng trong nước. Việc chính quyền tỏ ra cởi mở hơn đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội lần này là một bước tiến lớn đáng ghi nhận. Sự thất bại của hầu hết những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 nói chung và những người đấu tranh dân chủ tự ứng cử không nên coi đó là sự thất bại, mà coi đó là việc tập dượt trong sinh hoạt chính trị để rút ra các bài học.
Sự cởi mở của chính quyền mà Kami đề cập, theo một số người thì do áp lực của không gian mạng điện tử mà trong đó giới blogger đóng góp một phần không nhỏ. Blogger nhà báo Đoan Trang hy vọng rằng áp lực đó, sự cởi mở đó sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Cô nói với Đài Á Châu Tự Do.
Lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy có một lực lượng, không phải lực lượng, không phải tổ chức, nhưng mà có hàng chục người trên toàn quốc đồng loạt ra, họ đứng ra, họ tranh cử internet, mạng xã hội và có những hoạt động nó gần gũi hơn, nó bình dị hơn, nó đưa chính trị đến gần với dân chúng hơn. Tức là nếu họ nhân cái việc này họ đi tiếp một đàn, nhân cái đàn này họ đi tiếp, họ tiếp tục kêu gọi, họ tiếp tục vận động đấu tranh để thay đổi cái cơ chế bầu cử của đất nước, thay đổi cơ chế bầu cử để họ nâng tầm họ lên, nâng tầm những người ứng cử lên và khuyến khích quyền tham gia của dân chúng vào chính trị, tức là họ đủ mạnh hơn, họ mạnh hơn đủ để gây sức ép cho chính quyền, thì lúc đấy mới có thể nói là hứa hẹn dân chủ. Nhưng mà còn nếu không thì có lẽ vẫn thế, nếu không vẫn thế. Tuy nhiên tôi có một niềm tin, có lẽ là chúng ta có ảo tưởng quá không, nhưng tôi nghĩ rằng là 5 năm nữa, nếu bầu cử lần tiếp theo ấy, thì mọi thứ sẽ khác nhiều lắm. 5 năm nữa, tức là lần bầu cử kỳ khóa 10-15 tiếp theo đấy.
Khi hỏi rằng sau thất bại lần này, 5 năm sắp tới tiến sĩ Nguyễn Quang A sẽ tiếp tục ra tranh cử hay không, ông nói rằng điều đó không phải là điều quan trọng.
Tôi nhắc lại là cái việc này là một việc nhỏ trong một loạt những việc cần đã làm, đang làm và tiếp cần làm. Cái việc 5 năm tới chắc chắn là sẽ nhiều người trẻ ra ứng cử hơn. Cái việc của tôi không quan trọng.
Nếu phong trào tự ứng cử kết thúc và được đa số các blogger xem là một chuyển động tích cực của xã hội, thì trong tuần qua lại vẫn có những sự kiện làm đau lòng người Việt Nam. Xin chọn ra đây hai việc tiêu biểu. Lễ hội Đền Hùng trở thành một cảnh tượng kinh hoàng khi hàng ngàn người chen lấn chà đạp nhau trước con mắt bất lực của hàng trăm nhân viên cảnh sát. Và thứ hai là câu chuyện người bán hàng rong bị cảnh sát quật ngã, chấn thương sọ não. Về câu chuyện thứ nhất, có blogger theo dõi câu chuyện ấy mà nhớ lại, ở một xứ Bắc Phi xa xôi, cũng chính từ câu chuyện người bán hàng rong bị đàn áp mà đã dẫn đến sự sụp đổ của cả một chế độ. Blogger người buôn gió thấy trong câu chuyện này một hình ảnh của luật rừng.
Phải nhìn theo luật ngầm, luật rừng mới rõ vấn đề cốt lõi ở vụ việc này. Nhìn nhận theo góc độ pháp luật trên văn bản hay nhìn theo tình cảm con người để nhận định vụ việc này chỉ là thấy bói mù xem voi. Bởi đất nước này, trong những chuyện thế này, người ta không ứng xử bằng luật pháp văn bản, không ứng xử với nhau bằng tình cảm con người.
Blogger Song Chi viết tiếp rằng, thật là bi thảm khi mà trong xã hội Việt Nam, từ những người thực thi pháp luật cho đến những người dân đen thắp cổ bé hồng đều sẵn sàng dùng luật rừng để đối xử với nhau. Đối với câu chuyện thứ hai, blogger viết từ Sài Gòn lại cho rằng, chuyện giẫm đạp ở Đền Hùng là theo một kiểu rất đặc biệt của hệ thống chính trị Việt Nam, mà blogger này gọi là kiểu bầy đàn.
Cái tâm lý bầy đàn này nhen nhóm, hình thành và phát triển kể từ khi trẻ em bắt đầu tham gia đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, cho đến lúc tham gia đoàn thanh niên, để rồi cố gắng, nỗ lực học điều lệ đảng, và để được nhắm đối tượng đảng, được kết nạp đảng. Vô hình chung, đảng trở thành bầy đàn ưu tú, bầy đàn mạnh nhất giữa những bầy đàn bị xô ra khỏi chuồng có nhiều thức ăn, và ngoại trừ những thành phần trí thức, hiểu biết và có phản biện xã hội, có tư duy độc lập, dân chủ. Những thành phần không được vào đảng, không được kết nạp vào bầy đàn ưu tú, bầy đàn mạnh nhất thì sẽ tìm cách tồn tại giữa một rừng bất an vì không có chỗ chống lưng.
Hai câu chuyện đáng buồn đó được blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh gọi là những biến động nhân gian của xã hội Việt Nam đương đại. Ông vạch ra sự giống nhau giữa nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay và nhà cầm quyền thời thực dân là hướng cho dân chúng chú ý vào những trò chơi vô bổ, mà quên đi những bất công của xã hội mình đang sống, những đe dọa an nguy của chính dân tộc mình. Ông viết tiếp.
Những cuộc biến động nhân gian vui cười không ngớt ấy như đang dẫn dắt khiến người Việt vô tâm hơn, tham lam hơn, ích kỷ hơn, và người Việt không còn biết thương người Việt. Những cuộc biến động nhân gian trình tự đó, một ngày nào đó, rồi sẽ dẫn đến một đổi thay khôn lường.
Một trong những thay đổi khôn lường mà Tuấn Khanh lo lắng, được Nguyễn Quốc Toàn nêu lên, đó là chuyện những người Việt Nam thành đạt bỏ nước ra đi. Nguyễn Quốc Toàn là một du học sinh, sau nhiều năm ở nước ngoài, ngay những ngày đầu tiên trở lại quê hương, ông sửng sốt nhận ra một cuộc di cư mới, không giống như những thuyền nhân cách đây vài chục năm.
Sự khác biệt lớn nhất của cuộc di cư lần này so với những cuộc di cư khác là cuộc di cư lần này không hề vì ý thức hệ. Cuộc di cư lần này được những người tinh hoa nhất, thành đạt nhất dẫn đầu và được chuẩn bị vô cùng bài bản và công khai. Họ ra đi mang theo số lượng tiền bạc trí tuệ khổng lồ, một cuộc chảy máu chất xám và tiền lớn hơn tất cả những cuộc di cư trước cộng lại.
Ông viết tiếp rằng, cũng có thể là ông sẽ ra đi, với lý do là không muốn để cho con cái của mình phải chịu đựng những điều dối trá đang diễn ra. Nói một cách công bằng thì những người cộng sản đang nắm quyền ở Việt Nam cũng nhận ra được những biến động nhân gian mà nhạc sĩ Tuấn Khanh nêu ra. Trong đó, họ cũng lo ngại sự lạm dụng quyền lực trong bộ máy của chính họ, của chính những đồng chí của họ. Một trong những người cộng sản hay đăng đàn phát biểu trong vài năm vừa qua là đương kim Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng. Những câu nói của ông thường gây sửng sốt cho các công dân mạng Việt Nam vì tính chất trào lộng rất đặc biệt của chúng. Gần đây nhất, ông nói rằng phải nhốt quyền lực vào cơ chế. Blogger GB Nguyễn Hữu Vinh trả lời ông rằng, ở Việt Nam chỉ có một cơ chế, đó là cơ chế đảng lãnh đạo tuyệt đối, và đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Blogger Song Chi viết tiếp về cơ chế này, về tác hại của nó cho nền công lý.
Ở Việt Nam, dưới sự cầm quyền của đảng Cộng sản, luật pháp đã trở thành trò đùa. Khi cương lĩnh của đảng Cộng sản đứng trên cả hiến pháp, còn quyền hành của đảng thì bao trùm từ các cơ quan, hành pháp, lập pháp, tư pháp cho tới truyền thông, khi tự do dân chủ cho đến quyền con người đều bị bóp nghẹt, chà đạp, thì làm sao công lý có thể được bảo đảm?
Như một lời tổng kết những tương quan của biến động nhân gian trong xã hội với quyền lực, chuyện mà ông Nguyễn Phú Trọng có mong muốn kiểm soát, blogger Lan Anh đặt câu hỏi và trả lời.
Sự lạm dụng quyền lực đã ăn vào máu của lực lượng hành pháp. Họ hoàn toàn hiền lành trước những tên cướp chuyên nghiệp hoành hành đến mức gây ám ảnh ở mọi con phố Sài Gòn. Họ cũng bó tay, vô tình hay cố ý, với những kẻ buôn lậu hoành hành công khai khắp các cung đường. Họ cũng bất lực trước dòng công nhân và thương nhân Trung Quốc tràn ngập khắp Việt Nam một cách trái phép, làm mọi thứ, mua lậu mọi thứ và thu thập thông tin về mọi thứ. Thậm chí cả việc mua đất, xây nhà sát sân bay quân sự. Nhưng họ rất dũng mãnh và thiện chiến khi đối phó với những người dân Việt nghèo, chỉ biết cặm cụi kiếm sống hàng ngày. Đâu là căn nguyên? Không khó để trả lời. Hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay là một hệ thống lỗi. Nó không do người dân bầu ra, mà tồn tại dựa trên sự sắp xếp và thống trị của Đảng Cộng sản. Đảng cho các công buộc của nó quyền lực. Đương nhiên những thành phần trong hệ thống ấy sẽ không đặt mục đích phục sự nhân dân mà chỉ phục sự đảng để đàn áp người dân. Đảng trao cho các thành phần của nó quyền lực độc tài, quyền lực không được kiểm soát khiến bộ máy tha hóa rất nhanh. Nạn tham nhũng giờ đây không chỉ bào mòn quốc lực và tiêu biến mọi cơ hội phát triển quốc gia. Sự lạm quyền giờ đây đã tiến thêm một bước cao, quá mọi giới hạn chịu đựng. Những kẻ đại diện quyền lực nhà nước giờ trực tiếp biến thành tội phạm. Không có gì ngạc nhiên khi sự oan khuất của người dân tăng nhanh theo cấp số mũ, theo thời gian.
Những ứng cử viên độc lập trong kỳ bầu cử quốc hội lần này mong muốn sửa đổi hệ thống chính trị ấy. Năm nay họ đã thất bại, nhưng họ vẫn hy vọng là họ sẽ thành công. Nói như luật sư Lê Công Định rằng, đó là dòng nước mát có thể dập tắt được lửa. Và họ đã làm điều mà blogger Lan Anh kêu gọi, là hãy đừng thờ ơ với chính trị, vì chính sự thờ ơ ấy đã làm cho hàng mấy thế hệ người Việt Nam tiếp nối nhau chịu nhiều đớn đau. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng chương trình phát thanh tối thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự, mời quý vị nghe Hạ Vũ nói về phong trào phụ nữ ở Việt Nam tập khí công.
Dành thời gian tập thể dục không chỉ giúp phụ nữ rèn luyện sức khỏe mà còn tạo cho họ cơ hội cùng nhau tụ họp, tán chuyện và chia sẻ với nhau về cuộc sống. Trong những năm gần đây, tập aerobic ở công viên đã trở thành một hình thức sinh hoạt tập thể và rèn luyện sức khỏe được các bà nội trợ, buôn bán vặt ưa thích lựa chọn. Dân văn phòng và công sở có điều kiện hơn về thời gian và tiền bạc, thường lựa chọn tập yoga hoặc gym trong các trung tâm thể dục thẩm mỹ. Cũng có nhiều chị em tiểu thương tập thiền và các cụ bà thường lựa chọn thái cực quyền hoặc đi bộ để nâng cao sức khỏe. Mỗi ngày, vào sáng sớm hoặc sau giờ tan sở, khắp các công viên, vườn hoa hay các con phố nhỏ nhộn nhịp tiếng nói cười của các mẹ, các chị hòa trong tiếng nhạc nền thể dục, tạo nên một hình ảnh rất thân quen của Hà Nội. Gần đây, một nhóm không nhỏ phụ nữ, chủ yếu là bà chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giới tri thức thường cùng nhau tập luyện môn khí công, một pháp môn tu luyện thượng thừa giúp nâng cao tâm tính và thể chất thông qua việc luyện tập các bài công pháp và tu dưỡng đạo đức con người. Bộ môn này được lan truyền một cách nhanh chóng trong giới trung tiểu thương, đặc biệt là phụ nữ. Rất nhiều người trong số họ đã từ bỏ việc tập luyện các bộ môn thể dục thông thường như aerobic, yoga, gym để theo đuổi khí công. Nguyên nhân vì sao? Trong võ thuật cổ truyền Đông Phương, khí công còn được gọi là nội công, một công phu tập luyện tán tụ nội khí, triển khai tối đa sức mạnh thể chất lẫn tinh thần để áp dụng vào kỹ thuật chiến đấu cũng như gia tăng sức khỏe thân tâm. Sử của khí công bắt đầu từ trước thời đại của chữ viết, trong khoảng giữa của thời tiền sử, 500 năm trước công nguyên. Cội nguồn của khí công ăn sâu trong huyền thoại và triết học phương Đông, những cách chữa bệnh và chống stress này là những nét văn hóa rất phổ biến ở châu Á và được hệ thống hóa, nghiên cứu, phổ biến mạnh mẽ nhất ở Trung Quốc. Học cổ truyền Trung Hoa tập trung vào kinh mạch và tin rằng sức khỏe thể chất liên quan đến sức khỏe tinh thần. Khí công tu luyện cả tâm lẫn thân, đồng thời nâng cao khả năng miễn dịch tự nhiên của thân thể. Cốt lõi của khí công là các giá trị chân, thiện và nhẫn, cho rằng đó là nguyên lý tối cao của vũ trụ và lấy đó để chỉ đạo cho cuộc sống hàng ngày và việc thực hành tu luyện. Sự áp dụng khí công trong việc chữa bệnh cũng như chống stress đã dần dần chinh phục các nước Tây phương thực dụng vì người ta dần nhận ra rằng tật bệnh và stress có thể chữa được bằng cách tạo lập sự an tĩnh trong tâm hồn. Minh Hương, một nữ doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực giải trí và du lịch, chia sẻ về lý do cô tham gia câu lạc bộ khí công của nữ doanh nhân.
Vì đợt này em yếu quá, thật đấy, đợt này sức khỏe của em có vấn đề ấy, nên là em đi học. Với cả là em muốn hướng đạo, hướng thiện. Em kiểu còn buồn quá, đơn giản là ra dối, trồng thật quá, ăn thổi quá nên là bây giờ hướng thiện.
Trong khi đó, Hải Hà, một nữ doanh nhân khác cũng kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Hương, đã có thời gian sinh hoạt ở câu lạc bộ khí công này lâu hơn, cũng đã từ bỏ yoga và một số bộ môn thể dục khác để theo đuổi khí công, chia sẻ.
Em tập trung được và cảm thấy tức là thế nào nhỉ, không phải vì cái phần pháp của thầy đâu mà là thích cái phần động ấy. Khi mà mình ngồi mình tập trung và người mình nó di chuyển biết. 2 tháng trước mà em tập ấy, thì gần như em không phải đi massage. Tức là người nó không bị mỏi, nó không bị cứng như là mình bình thường mình không đi tập. Còn bây giờ hàng tuần là gần như em đều phải đi massage, đi bấm huyệt ấy để cho nó không bị mỏi, không bị đau. Nhưng mà tập khí công thì gần như kiểu hồi đấy em tập 2 tháng rồi không phải đi cái ngày nào. Cảm giác được luôn là mình không cho biết như kiểu tập thể dục. Không, thì nghĩa là thầy thì cái phần giảng pháp của thầy thì cũng phù hợp cho mọi người chứ không phải là không. Nhưng mà tại vì là có thể là với em thì em đọc nhiều hết những cái đấy rồi ấy, và em cũng đang thực hành
những cái thứ thì với em tức là nói lại thì nó cũng tức là nó không được gọi là quá thú vị đến cái mức mà mình thích thôi. Còn lại thì nó vẫn là những cái thứ mà nó rất là thiết thực cho cuộc sống, cho mọi người biết cách buông bỏ, biết cách giảm stress, biết cách tự nhận cái vấn đề, nhận rõ cái vấn đề của mình là cái gì ấy. Thì nó cũng rất là tốt thôi, nhưng vấn đề là tại em vẫn là thực hành tất cả những thứ như thế này. Thì có điều ví dụ ngồi thiền em không ngồi thiền được, em ngồi thiền cứng em không ngồi thiền được, em rất là vọng. Nhưng mà riêng cái ngồi thiền động này thì em lại rất tập trung, em vào được ngay và em cảm giác được luôn. Đấy, khác nhau mỗi thế thôi.
Có thể nói, cũng giống như pháp luân công, học viên tìm đến các lớp học khí công với mong muốn giải tỏa căng thẳng, stress và tu tập các giá trị trần, thiện và nhẫn. Tuy nhiên, sau khi họ đã ngộ được và thực hành tốt những giá trị sống cơ bản của pháp môn tu luyện này, họ đồng thời cũng nhận được rất nhiều lợi ích về mặt sức khỏe của cơ thể. Khi giới doanh nhân vẫn được xem là con buôn, sẵn sàng bán tất cả vì đồng tiền ở Việt Nam, tham gia thực hành tu tập tâm tính theo pháp môn này, cơ hội thay đổi đất nước thông qua các hoạt động khởi nghiệp, kinh doanh dựa trên hệ giá trị chân thiện nhẫn sẽ được lan tỏa nhanh chóng. Tuy nhiên, những học viên Pháp Luân Công đã bị đàn áp dã man suốt 16 năm qua tại Trung Quốc. Vào ngày 20 tháng 6 năm 2015, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công đã cho công bố kết luận điều tra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng. Đây là một tội ác diệt chủng trên quy mô lớn, điều đáng nói là nó đã được nhà nước hậu thuẫn và thế là cứ nghiễm nhiên tồn tại giữa thế kỷ 21. Nguyên nhân của cuộc đàn áp kinh hoàng này nghe qua thì thấy quá đơn giản, đó là xuất phát từ lòng ghen tức đố kỵ do Pháp Luân Công phát triển với số người tin theo quá nhanh, trên 100 triệu người trong 4 năm, vượt xa số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ. Nhưng thực chất ẩn đằng sau đó còn là mối lo sợ hão huyền về sự không kiểm soát được của chính quyền. Ở Việt Nam, trong hệ thống pháp luật không có quy định cấm thực hành Pháp Luân Công hay khí công. Tuy nhiên, truyền thông rất lúng túng trong việc đưa tin về các hoạt động tập thể lành mạnh này, thay vì vô tư giật các tít khôi hài về mô hình tập aerobic ở công viên của các bà nội trợ hay quảng cáo rầm rộ cho các trung tâm gym, yoga lớn trên mọi phương tiện truyền thông. Rất ít thông tin về việc tu luyện khí công hay Pháp Luân Công ở Việt Nam. Ngoài các thông tin hướng dẫn của các câu lạc bộ, viện thực hành khí công, Pháp Luân Công, các thông tin tìm thấy ở các phương tiện truyền thông chính thống thường mâu thuẫn khi nói về tác dụng của khí công, Pháp Luân Công cũng như các câu lạc bộ tu luyện những pháp môn này. Dụ đài HTV9 từng có phóng sự về buổi luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại công viên và đưa tin tốt đẹp về lợi ích của việc luyện tập này. Trong khi đó, ngày 7 tháng 12 năm 2015, đài truyền hình HTV7 cùng hệ thống trong chương trình 60 giây đưa tin về Pháp Luân Công và gọi đây là tuyên truyền đạo trái phép. Năm 2009, trong một lần công khai nhắc đến Pháp Luân Công, ông Lê Dũng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng hiện tại ở Việt Nam không có Pháp Luân Công, hoạt động rèn luyện sức khỏe của người dân được tôn trọng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam. Vấn đề chính ở chỗ, đây là câu trả lời của ông Lê Dũng về việc không lâu trước đó BBC vừa đăng một bài phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam có bao gồm cả hình ảnh. Cho thấy sự lúng túng của chính quyền và truyền thông của chính quyền khi phải nương theo thái độ chính sách của Trung Quốc trong vấn đề này. Tuy nhiên, những giá trị căn bản của sự sống trên trái đất sẽ vẫn luôn trường tồn bất chấp mọi đàn áp khủng bố. Chân thiện nhẫn không chỉ đem đến sự thoải mái trong tâm hồn con người, giải tỏa stress mà sau đó còn mang đến sức khỏe dẻo dai, sự trị liệu cho các vấn đề bệnh tật của con người, tạo nên những con người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, chính là chiến lược trồng người mà mỗi người Việt Nam, tiên phong là phụ nữ, sẽ tự lựa chọn lấy cho mình, bất chấp các nguy cơ cấm đoán từ chính quyền.
Thưa quý thính giả, đối với nhiều người thì công việc tháo dỡ bom mìn thích hợp với nam giới. Khó ai hình dung ra được hình ảnh một người phụ nữ hằng ngày tiếp xúc với những loại bom mìn có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Người phụ nữ đầu tiên tham gia dự án rà phá bom mìn tại vùng tuyến đầu Quảng Trị mà Đài Á Châu Tự Do muốn giới thiệu đến quý vị là cô Nguyễn Thị Diệu Linh. Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, Thanh Trúc kể về câu chuyện của người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo dự án rà phá bom mìn tại Quảng Trị này.
Cô Nguyễn Thị Diệu Linh là phụ nữ đầu tiên được chọn vào vị trí quản lý hoạt động Quỹ viện trợ Nhân dân Na Uy tại dự án Renew ở Quảng Trị. Cô hiện quản lý 160 nhân viên kỹ thuật và cán bộ hỗ trợ, với trách nhiệm chính là điều phối 26 đội hiện trường hàng ngày. Nhân viên hiện trường, hầu hết là nam giới, là những người chịu trách nhiệm tiến hành hoạt động khảo sát, khoanh vùng các khu vực nguy hiểm nhằm triển khai công tác rà phá, xử lý bom mìn trên toàn tỉnh Quảng Trị. Là người có trình độ ngoại ngữ, được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế gọi là IMAS cấp độ 2 ở Jordan do Quỹ viện trợ Nhân dân Na Uy hỗ trợ, cô Nguyễn Thị Diệu Linh cho rằng mình may mắn làm việc với nhiều đội trưởng và chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm, được chứng nhận IMAS cấp độ 2 và cấp độ 3.
Thì em bắt đầu làm việc cho dự án thì có tháng 2 năm 2009, và về vai trò là cán bộ hoạt động tiêm phiên dịch cho phía chuyên gia như nước ngoài, nhiệm vụ chính là làm cơ nối để cho phía chuyên gia như nước ngoài và những người địa phương về trong việc thực hiện các công tác và hỷ lộ tại thực địa.
Từ quá trình làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài, bên cạnh công việc phiên dịch trong các lớp tập huấn mà chuyên gia nước ngoài thực hiện với người địa phương, cô Nguyễn Thị Diệu Linh dần dà quen thuộc với lý thuyết lẫn thực tế của việc nhận dạng bom mìn, từ đó nảy sinh sự yêu thích công việc này. Đầu năm 2010, cô chuyển sang làm cố vấn cho một chương trình khác của Renew, có thêm sự hợp tác từ Quỹ viện trợ Nhân dân Na Uy.
Còn khoảng 2 tháng sau thì anh làm cán bộ từ vị hoạt động, rất là hỗ trợ anh quản lý chương trình, trong tất cả các mặt. Đảm bảo chuyên gia nước ngoài về các cái đối tượng để họ tuân thủ những cái chỉ đạo về mặt kỹ thuật cũng như mặt quản lý của các cộng đồng được thực hiện.
Đầu năm 2014, cô được thăng chức cán bộ phụ trách điều phối hoạt động hàng ngày của Quỹ viện trợ Nhân dân Na Uy tại dự án Renew. Năm 2015, cô Nguyễn Thị Diệu Linh được Giám đốc Quốc gia Quỹ viện trợ Nhân dân Na Uy chính thức đề cử vào chức vụ quản lý hoạt động tại dự án Renew. Được biết, 2015 cũng là năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quyết định tài trợ khoảng 10 triệu đô la cho Quảng Trị, tuyến đầu của nỗ lực giảm thiểu tai nạn bom mìn sau chiến tranh, để giúp nơi này xúc tiến mạnh hơn việc khảo sát, rà soát và xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Kể từ tháng 2015 thì bắt đầu là dự án của bên phía là tổ chức từ thiện tại miền Tây và dự án thứ nhì là nhận được sự tài trợ một cái nguồn tài trợ lớn từ Bộ Ngoại giao Mỹ và với nguồn kinh phí là gấp 3 lần so với việc năm 2014 để mở rộng hoạt động của dự án và an tĩnh thay vì trước đây thực hiện ở 2-3 huyện đó.
Đây là lúc công tác đào tạo phải được xúc tiến kịp thời, cô Diệu Linh trình bày tiếp, để số nhân viên mới được tuyển vào có thể bắt kịp tính chất chuyên môn của công việc một cách an toàn.
Thực tế là được rất là nhiều để đi cái vấn đề các công tác bao vào đây là đảm bảo các cái vấn đề kỷ luật rồi là cái điều phối công việc nó rất là nhiều. Cái thứ hai là kỳ vọng của cấp trên về nhà tài trợ rất là cao, bởi vì là mục đích của cái dự án khi mà Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ cũng như là việc mở rộng hoàn toàn chính.
Vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, đội xử lý bom mìn lưu động số 2 thuộc dự án Renew và Quỹ viện trợ nhân đạo Na Uy đã di chuyển và cho nổ an toàn một quả pháo hạm đội chứa lân tinh ra khỏi bãi biển Cửa Tùng thuộc khu phố An Hòa, thị trấn Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Sự việc bắt đầu từ một nhóm thợ xây dựng công trình kè chống sạt lở, trong lúc san lấp cát làm mặt bằng, đã tìm thấy một vật liệu mà họ nghĩ là một quả bom chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh. Khi tiếp xúc với không khí, vật liệu này bắt đầu xì khói, khiến mọi người hoảng hốt. Vụ việc được báo về đồn biên phòng Cửa Tùng. Ngay lập tức, đồn biên phòng Cửa Tùng gọi cho dự án Renew để yêu cầu hỗ trợ. Cùng đi với đội xử lý bom mìn lưu động số 2 đến Cửa Tùng là Trung tá nghỉ hưu Bùi Trọng Hồng, cán bộ kỹ thuật quốc gia, từ năm 2008 đã về làm việc với Renew, dự án phục hồi và khắc phục hậu quả chiến tranh. Ông Bùi Trọng Hồng cho biết đây không phải là bom mà là một quả đạn pháo 127mm có chứa lân tinh. Khói tiếp tục bốc ra là do lớp vỏ bên ngoài bị hư hỏng và rò rỉ.
Đầu tiên là mình xác định cái loại vật nổ đó là kiểu là gì, phốt pho hay là hạt e. Nếu như mà thuộc pho, mình phải có cái biện pháp xử lý an toàn. Hai nữa là cái ho nó bị hãn rỉ và cột cột chi, chứ chỉ để theo thuộc pho mà nó được chi ra mà gặp gió là phải tạo nhiệt, bởi vì trong đó có cái là thuốc nổ mạnh. Trong trường hợp mình nhất là gần dân, thì thuốc pho nó chạy rồi nó tạo nó áp suất lớn, nó nổ, thì tất cả cái thuốc pho nó bay nó bắn vào một cái chạy ra và từng đôi người mình bị phỏng.
Phương án giải quyết của ông Bùi Trọng Hồng và đội trưởng đội xử lý bom mìn số 2 Hoàng Đức Long là dùng nước để dập khói, kế đó đổ thạch cao lỏng lên quả đạn pháo, dùng vải mềm bó chung quanh cho kín những lỗ bị rò rỉ.
Thì sẽ sáo nó khô khoảng một tiếng đồng hồ, bình xóa nó kín lại, có nghĩa là không khí không thể lọt vào được cái chỗ ở đó, thì buộc cái quả đạn đó nó cũng phi ra nữa, nó bám vào vận chuyển cái khoảng cách không xa lắm.
Và như đã nói, quả đạn pháo được cho nổ an toàn trong cùng ngày ở một nơi cách bãi biển Cửa Tùng không bao xa.
Tôi là người lính cùng xử lý các cái bom nổ trầm trong chiến tranh để nổ đường nổ sản. Rồi trong thời bình cũng lại tiếp tục thu bom và rà phá các cái bãi mìn mà còn trong chiến tranh để lại để dân ta lấy đất để mà sản xuất và làm nhà, không dám làm việc bình thường mà.
Thực tế từng chứng minh việc rà phá và xử lý bom mìn sau chiến tranh không những rất tốn kém mà còn vô cùng nguy hiểm, nhiều rủi ro và không thể đơn phương một nước hay một tổ chức nào của quốc gia đó mà có thể đơn phương thực hiện. Năm nay là kỷ niệm 20 năm hoạt động bom mìn ở địa bàn tỉnh Quảng Trị của Renew, dự án làm sạch môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh. Với sự giúp đỡ kỹ thuật và tài chính của Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy từ năm 2011, từ tháng Giêng 2013 đến tháng 3 2013, Quảng Trị không có vụ thương vong hay tử vong nào xảy ra. Cùng thời gian này, dự án hồi phục môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh Renew đã di dời cũng như phá hủy an toàn 700 vật liệu nổ, dọn sạch bom mìn gần 120.000 mét vuông đất để đưa vào canh tác hoặc phát triển. Chưa hết, Renew còn cung cấp những chương trình giáo dục về sự nguy hiểm chết người của bom mìn chưa nổ cho 7.000 người lớn và trẻ em, giúp họ biết cách liên lạc để báo cáo với tổ chức khi phát hiện bất cứ dấu hiệu nào về vật liệu nổ. Kể từ tháng 3 2015, những đội xử lý bom mìn lưu động của dự án Renew tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện 223 vụ phản ứng nhanh, phá hủy an toàn 321 vật liệu nổ các loại. Trở lại với người quản lý hoạt động Nguyễn Thị Diệu Linh, trong 160 nhân viên đang làm việc cho NPA Renew hiện giờ thì có 23% là nữ, chuyện mà 2-3 năm trước đây không hề có.
Thực ra thì các năm gần đây thì phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực bom mìn cũng không còn xa lạ với chị nữa. Đã có 30 nữ nhân viên nữ hoạt động ở hiện trường đâu. Thì từ 2 năm gần đây và ban đầu chuyển dừng nữ để đi ra phá cả cái bóng đàn thôi, chứ không còn như kiểu đấy nữa. Và em nghĩ rằng nếu mà nam làm được thì thường là nữ vẫn làm được. Bởi vì như ở Việt Nam thì các chị cũng biết ngoài các cái hoạt động công việc hàng ngày ra thì rất là nhiều công việc nặng nhọc thì như phụ nữ vẫn làm. Rồi cũng có những công việc do họ chỉ truyền, cũng có người phụ nữ làm. Thực tế thì việc mà phân định hơi dài hiện nay thì nó cũng còn là quá đặc biệt giống như hồi xưa nữa.
Ngoài khóa đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế để được chứng nhận IMAS cấp độ 2 theo như yêu cầu của công việc, cô quản lý hoạt động của NPA Renew còn được đi tham dự những cuộc họp hay những hội thảo quốc tế do Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy tổ chức. Tháng 12 năm 2015, cô đã tới Mỹ theo chương trình trao đổi khách quốc tế International Visitor Exchange Program của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Em có qua DC, qua New York, Las Vegas, Cincinnati, cả bốn nơi. Nhưng không thể tự lái được một cái có người Mỹ ở đại sứ quán ở các nước tiến cử. Sau đó là Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ lựa chọn những nơi tham dự. Chương trình đó nó không phải là sát với cái công việc thực tế của mình đấy. Tuy nhiên là em học hỏi được rất là nhiều, thứ nhất là được gặp gỡ với những người như phụ nữ lãnh đạo trên thế giới, hoạt động tâm thiết trong nhiều cái lĩnh vực, các hoạt động lãnh đạo trên thế giới thì gặp được khác nhau.
Tưởng cần nhắc, hôm 4 tháng 4 vừa qua, Ngày Quốc tế Nhận thức và Hỗ trợ Bom Mìn, Chính phủ Việt Nam loan báo Việt Nam cần 100 năm nữa, cộng thêm 10 tỷ đô la chi phí mới mong có thể dọn sạch bom mìn và những vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh. Số liệu từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam cho thấy, nhìn chung, khoảng 800.000 tấn bom mìn chưa nổ còn nằm rải rác trên 1/5 lãnh thổ Việt Nam. Cuộc chiến chấm dứt đã 41 năm, nhưng hơn 42.000 người đã thiệt mạng vì bom mìn và những vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Theo bản tin trên mạng Asian Correspondent ngày 2 tháng 4, 2016, từ năm 1945 đến năm 1975, trên 15 triệu tấn bom mìn đã trút xuống Việt Nam, gấp 4 lần so với số lượng bom mìn sử dụng thời đệ nhị thế chiến.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEASAT-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 6:30 sáng. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và hòa ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Về phương Nam lắng nghe cung đàn, thổn thức dòng dưới trăng mơ màng. Rồi theo sông Cửu Long nhớ những dân trào. Chờ phương con sao bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng. Oh,
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.